Bầu trời bên trong xin gửi đến các bạn những câu chuyện ý nghĩa về lòng biết ơn. Mời các bạn cùng lắng nghe nhé. 5. Sự hy sinh từ cha mẹ. Trong cuộc sống thường ngày, nhiều bậc làm cha mẹ vẫn buồn lòng về thái độ vô ơn của con cái. Nhưng chính những bậc cha mẹ lại không mấy quan tâm dạy dỗ con cái về lòng biết ơn người khác. Và sự vô ơn cũng giống như cỏ dại, là một phần của tự nhiên. Sự biết ơn như hoa hồng cần phải gieo trồng, nuôi dưỡng và bảo vệ. Trong ngôn ngữ của người Việt chúng ta có những từ kép rất hay, như từ kép con cái thì ai cũng rõ nghĩa từ con rồi. Xưa chữ nôn gọi con là tử, còn cái chữ thuần Việt gọi là mẹ, mẫu. Vậy con cái tức là con của mẹ. Cha mẹ nào cũng luôn hy sinh cho con cái, rồi đến lượt con mình, chúng lại hy sinh cho con của chúng. Người ta bảo nước mắt chảy xuôi là vì thế. Nhưng tại sao con cái lại hay vô ơn với cha mẹ mà chỉ chăm bẵm những đứa con của chúng? Có lẽ bởi vì trong mắt chúng, những đứa trẻ luôn yếu đuối và nhỏ bé cần được che chở. Nhưng thật ra, người già, cha mẹ của chúng ta cũng thật yếu đuối cả thể chất lẫn tinh thần. Họ cũng cần chăm sóc và yêu thương. Thế đó, lẽ tự nhiên trên đời cũng có những khiếm khuyết. Trong Thánh Kinh có ghi lại câu chuyện khi Chúa Giê-xu chữa khỏi bệnh hủi cho 10 người trong một buổi chiều, nhưng có bao nhiêu người trong số họ bày tỏ lòng biết ơn với Ngài? Chỉ có một mà thôi. Khi Chúa hỏi các môn đệ rằng chính người kia đâu, thì những kẻ vô ơn ấy đã đi về hết rồi. Họ đi về mà không có lấy một lời cảm tạ. Bạn thấy đấy, và đừng ngạc nhiên và bực bội vì thế giới mà chúng ta đang sống không thiếu những người như thế. Chúng ta phải học hỏi về cách giúp đỡ và yêu thương người khác mà không cần đòi hỏi sự đền đáp.
Khi bạn làm điều tốt cho người khác, nghĩa là bạn đang làm tốt cho chính mình.
6. Câu chuyện giá trị của lòng biết ơn. Hồi ấy tôi mới 13 tuổi và thường có mỗi thứ bảy là tôi lại được bố dẫn đi chơi. Có lúc bố dẫn tôi ra công viên, có lúc lại đưa tôi ra bến cảng ngắm nhìn những con tàu. Thế nhưng tôi thích nhất là được bố dẫn đến các cửa hàng bán đồ cũ. Ở đấy tôi tha hồ ngắm nghía và trầm trồ thưởng lãm các món đồ điện tử cũ kỹ. Thỉnh thoảng bố cũng mua cho tôi món gì đó giá 50 xu chỉ để về nhà tháo tung nó ra. Trên đường về nhà sau những chuyến đi chơi ngắn ngủi ấy, bố thường dừng lại ở tiệm kem có tên Nữ Hoàng để mua cho tôi một cây kem hình nón giá 10 xu. Không phải lần nào cũng thế, nhưng gần như thường xuyên tôi được bố mua kem cho. Dẫu không cố nghĩ đến, nhưng lòng tôi cứ khấp khởi hy vọng mỗi khi hai bố con về đến ngã rẽ quyết định, nơi mà bố sẽ đưa tôi thẳng đến tiệm kem, hoặc quẹo về nhà mà chẳng mua gì. Với tôi đó là góc đường chứa đựng cả niềm thích thú lẫn nỗi thất vọng. Giá trị của lòng biết ơn. Có vài lần bố trêu tôi bằng cách đi thẳng: bữa nay bố về đường này chỉ để đổi không khí thôi đó nha. Bố nói như thế khi lái xe ngang qua tiệm Nữ Hoàng mà không dừng lại. Dĩ nhiên bố chỉ đùa thôi, và tôi cũng đã no bụng rồi, chứ không phải bố muốn trêu tức gì tôi. Tuyệt nhất là những ngày bố hỏi tôi bằng một giọng lịch sự, ra vẻ chẳng tính toán gì trước cả: con có thích ăn kem nón không? Lúc ấy tôi sẽ trả lời: thưa bố, còn gì tuyệt vời hơn nữa. Tôi luôn chọn kem sô-cô-la, còn bố thì kem vani. Bố dừng xe lại và đưa tôi 20 xu để tôi chạy vào mua những loại kem mà chúng tôi thường ăn. Sau đó cả hai bố con sẽ cùng ngồi ăn trên xe. Tôi yêu bố tôi và yêu có những cây kem. Với tôi đó là thiên đường. Cho đến một ngày, cũng như những ngày khác, hai bố con đang trên đường về nhà, và tôi thì đang cầu mong lại được nghe những âm thanh du dương từ miệng bố cất lên, rủ tôi ăn kem như mọi khi. Và bố hỏi thật: hôm nay con có thích ăn kem nón không? Thưa bố, còn gì tuyệt hơn nữa. Nhưng lần này bố tôi lại nói thêm: bố cũng thấy tuyệt đó con trai, hôm nay con có muốn đãi bố không? 20 xu, những 20 xu! Đầu óc tôi quay cuồng tính toán. Mình dư sức đãi bố ăn. Mỗi tuần tôi được cho 25 xu để tiêu vặt, và cộng thêm một ít cho những công việc linh tinh. Nhưng tôi biết tiết kiệm và tiền là rất quan trọng. Bố đã bảo vậy mà. Cho nên khi phải bỏ ra tiền để mua thì kem đối với tôi dường như là một thứ xa xỉ, không cần thiết. tại sao lúc đó tôi không coi đây là cơ hội ngàn vàng để tặng một điều gì đó cho người cha rộng lượng của mình? Tại sao tôi lại không nghĩ rằng bố mình đã mua cho mình cả mấy chục cây cam rồi, còn mình thì chưa mua cho bố một cây nào hết? Nhưng tất cả những gì tôi có thể nghĩ đến chỉ là 20 xu. Trong một thoáng vô ơn, ích kỷ và keo kiệt, tôi đã nói ra những lời kinh khủng mà đến bây giờ còn vang mãi bên tai tôi. Thôi, nếu vậy thì con nghĩ con sẽ không ăn nữa. Bố lặng lẽ nói, được thôi, con trai. Đến khi chúng tôi quẹo qua khúc quanh để về nhà, tôi nhận thấy mình đã sai rồi và năn nỉ bố quay lại. Con sẽ đãi bố mà, quay xe lại đi bố. Nhưng bố tôi chỉ nói, không sao đâu con, thực ra chúng ta đâu cần ăn kem đâu. Và không để ý đến lời năn nỉ của tôi nữa, bố tiếp tục lái xe về nhà. Tôi cảm thấy xấu hổ cho tính ích kỷ và thái độ bạc bẽo của mình. Bố không một lần nhắc lại chuyện đó và cũng không hề tỏ ra thất vọng. Tôi nghĩ là bố không cần phải làm gì cả để khắc sâu hơn lỗi lầm này trong tôi. Tôi đã biết rằng có hai cách thể hiện sự rộng lượng và để tỏ lòng biết ơn. Đôi khi hai chữ cảm ơn không thôi vẫn chưa đủ. Ngày hôm đó, để thể hiện lòng biết ơn, tôi chỉ cần có 20 xu và đó hẳn là cây kem ngon nhất tôi từng ăn nếu tôi dám bỏ ra 20 xu lúc ấy để đãi bố. Tôi sẽ kể cho bạn nghe thêm một câu chuyện này nữa trong chuyến đi chơi kế tiếp của chúng tôi vào tuần sau đó. Lúc gần đến ngã rẽ, tôi đã hỏi bố, bố ơi, hôm nay bố có thích ăn kem nón không? Con mời. Điều vinh quang nhất của con người không phải là ở chỗ không bao giờ vấp ngã, mà chính là vươn lên từ mỗi lần ngã. Bài học cuộc sống. Một câu chuyện rất hay về cách bày tỏ lòng biết ơn. Con người ta thường bị mờ mắt bởi những lợi ích tầm thường trước mắt, nên đôi khi đánh mất những điều quan trọng nhất. Vì vậy, chúng ta phải bỏ qua lòng ích kỷ của mình. Đừng vì cái tôi của bản thân mà không nhận ra sự hy sinh của người khác. Lòng biết ơn cần được khắc ghi và thể hiện bằng hành động của mình. Làm người cần đến sự biết ơn, bởi con người ta đâu thể sống mà không nhận sự giúp đỡ của bất kỳ ai. Hãy nhớ rằng, biết ơn trái ngược với sự ích kỷ, biết ơn giúp mọi người đến gần với nhau hơn. Đây là một đạo lý tốt đẹp mà không phải ai cũng hiểu được giá trị của nó. 7. Lòng biết ơn. Sáng nay là buổi lễ khai giảng năm học mới. Mẹ nó gọi nó dậy thật sớm, chuẩn bị quần áo cho nó rồi dặn, trưa con về nhà thì cứ ăn cơm, hôm nay dỗ ngoại, chiều mẹ về dẫn con cùng đi mua hoa rồi ra thăm ngoại con nhé. Nó chợt nhớ đến ngoại. Ngoại không phải là người sinh ra mẹ, nhưng là người đã cưu mang mẹ và nó từ thuở nó chưa lọt lòng. 10 năm trước, mẹ nó là một người phụ nữ trẻ và rất xinh đẹp, nhưng lại không có được hạnh phúc vẹn toàn. Ba nó bỏ đi tìm người phụ nữ khác. Mẹ một thân một mình ôm cái bụng bầu 5 tháng lên thành phố kiếm sống. Đi xin việc, không ở đâu người ta dám nhận vì mẹ bụng mang dạ chữa. Cùng đường, mẹ ghé vào một quán ăn bình dân, xin một chân phụ rửa chén. Mẹ nói với bà chủ quán, thưa bà, tôi từ quê lên đây, tôi đang trong hoàn cảnh khó khăn lắm. Bà cho tôi phụ việc rửa chén ở đây được không ạ? Cô bụng mang dạ chữa thế này, sao mà làm được? Thưa bà, tôi còn khỏe mạnh, tôi sẽ chăm chỉ làm việc thưa bà. Được, tôi sẽ cho cô thử việc bao ăn tháng này và không trả lương, cô đồng ý chứ? Cảm ơn bà rất nhiều. Thế là mỗi ngày mẹ nó phải dậy thật sớm để dọn dẹp quán xá. Dù là quán bình dân nhưng khách rất đông. Bà chủ nhà để ý mẹ nó rất kỹ. Bà có vẻ hài lòng với sự chăm chỉ và hiền lành của mẹ. Rất nhiều lần bà sơ ý để quên tiền trên bàn hay vật dụng giá trị, mẹ thấy đều đưa lại cho bà. Cô thấy công việc có vất vả lắm không? Tôi làm được thưa bà, chỉ cần tôi có cái ăn qua ngày là tôi biết ơn bà lắm. Cô là người rất chăm chỉ và thật thà, tôi sẽ trả lương cho cô hàng tháng. Nhà tôi còn một chỗ trống để cô có thể ở lại đây, tôi sẽ không tính phí trọ đâu. Cảm ơn bà nhiều lắm, tôi sẽ không bao giờ quên ơn bà. Từ đó bà xem mẹ như con gái trong nhà. Bà đã cưu mang mẹ đến khi nó ra đời. Một hôm bà chủ gọi mẹ nó đến và bảo: "Ta không có con, nay ta đã tuổi cao, ta muốn con thay ta trông coi quán ăn này. Ta tin tưởng cái sự chăm chỉ của con, nhất định quán này ngày càng phát triển." "Thưa mẹ, con không dám ạ."
"Tại sao không?"
"Mẹ đã cưu mang mẹ con trong một thời gian dài, con chẳng có gì đền đáp, con không thể nhận món quà lớn này." Bà chủ mỉm cười không đáp. Rồi từ hôm ấy trở đi, bà nghỉ hẳn ở nhà chăm sóc nó, mọi việc ở quán đều giao hết cho mẹ. Niềm vui của bà là mỗi ngày chơi đùa cùng nó và đi làm từ thiện khắp nơi. Từ đó nó gọi bà là ngoại. Ngoại yêu thương nó hết mực, chăm lo cho nó từng bữa ăn giấc ngủ. Nó suốt ngày quấn quýt theo ngoại, bên ngoại kể chuyện, bên ngoại hát ru. Năm nó học lớp 4, không may bà nó lâm bệnh nặng và đã không qua khỏi. Mẹ nó chu đáo lo cho bà về nơi an nghỉ. Mẹ cũng không ngờ bà để di chúc để lại toàn bộ tài sản cho mẹ. Số tài sản đó mẹ không dùng tới mà thay bà giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Buổi chiều hôm ấy, nó và mẹ đã cùng nhau nấu những món bà thật thích để cúng bà, và mẹ không quên chọn mua những bông hoa tươi thắm nhất để đến viếng mộ bà. Mẹ xúc động: "Con ạ, bà là người mẹ mang ơn suốt đời. Bà đã sinh ra mẹ và con lần thứ hai. Con phải luôn nhớ ơn bà, và con phải học thật giỏi, sống thật có ích con nhé." 8. Bóng mát tâm hồn lòng biết ơn. Bà cụ năm nay đã 80 tuổi, con trai đã lớn, đã lập gia đình và đưa vợ con lên thành phố sinh sống. Rất nhiều lần cậu con trai muốn đón bà lên ở cùng, nhưng đã từ lâu bà đã quen với tình cảm lũy tre làng, ngửi quen mùi thơm của lúa rạ, và bà quyết định ở lại. Sức khỏe tuy đã yếu, nhưng biết tin sinh nhật cháu gái, bà vẫn cố gắng thu xếp lên thành phố. Bà qua tận làng bên nhờ người làm cho một mẻ kẹo lạc mới, cẩn thận chọn từng chùm nhãn mọng nhất. Thậm chí bà còn tự mình ra chợ mua nào kim, nào chỉ về khâu cho cháu bộ quần áo làm quà sinh nhật. Đi gần 100 cây số mới ra được nhà con cháu, bà vẫn vui vẻ và không một chút mệt mỏi. Nhanh chóng lôi bộ áo quần ra đưa cháu. Nào là xanh xanh, đỏ đỏ, chắc cả chợ trong thành phố không kiếm đâu được cái thứ hai. Cô cháu gái cầm áo chất lên ghế và đang nghĩ xem xử lý thế nào với nó. Mẹ ngoài ban công hét lớn: "Máy giặt rò nước rồi, không ai ra đây nhé." Con bé nghe vậy liền cầm bộ quần áo chạy ra làm vẻ thấm nước. Trong nhà bà vẫn đang vui vẻ xem tivi và không biết sự tình. Một lát sau, bà ra ngoài ban công thì phát hiện chiếc áo nhàu nát dưới nền. Bà đã đứng ngoài đó rất lâu. Bà tự mình nhặt lên rồi giặt sạch, phơi lên dây. Bà vào nhà đôi mắt đỏ hoe, chậm chạp nói với cô cháu: "Bà xin lỗi nhé, bà sẽ bù cho cháu một món quà sinh nhật khác. Nó đúng là không hợp với cháu." "Vâng bà, trông nó thật quê mùa," đứa bé nhẹ nhàng đáp. Bố nghe và hiểu được chuyện gì vừa xảy ra, sắc mặt thay đổi. Anh quay ra nhìn đứa con và không nói một lời nào. Ngày hôm sau, bà mặc chiếc áo lỗi đó lên người. Nhìn là biết nó quá nhỏ so với kích cỡ của bà, nhưng bà vẫn cố chịu. Ở được 2 ngày, bà lý do sợ đàn lợn ở nhà đói nên tự bắt xe về quê. Không lâu sau đến sinh nhật bố, hai mẹ con vui mừng đem quà ra tặng. Con bé mua cho bố một cái mũ len, mẹ thì mua tặng bố một chiếc cà vạt. Bố nhận quà không cười, cầm đồ ném vào thùng rác. "Đồ gì mà xấu vậy, đem bỏ vào thùng rác thôi, bố không dùng được." Con bé mặc dù hoảng hốt vừa tức giận cãi lại: "Bố làm vậy là không tôn trọng người khác." "Con cũng biết như vậy là khó chịu sao, vậy mà con đã làm thế với bà đấy. Bà cả năm cả tháng ăn không dám ăn, không dám mua quần áo mới. Chiếc ga giường chắc cũng dùng đến 10 năm rồi. Bà đã già nhưng biết sinh nhật con, bà vẫn cố ngồi xe lên nhà mình. Bà đâu có nhìn rõ nữa, nhưng bà vẫn cố làm cho con chiếc áo. Tình yêu thương của bà bị con biến thành dễ dụng rồi, con có biết không?" Một tuần sau, hai mẹ con về quê, thấy con cháu về thăm bà rất vui. Lưng còng nhưng vẫn thoăn thoắt ra vườn hái nắm sao lan để nấu canh tối. Trong bữa cơm, con bé run run nói với bà: "Bà không giận cháu chứ? Cháu sai rồi. Chuyện chiếc áo." Bà đặt bát cơm xuống và cười giòn tan: "Chuyện đó hả? Là bà không đành cho cháu cái áo đó nên mới cầm về mặt đấy. Ăn cơm, ăn cơm."
Vừa rồi các bạn đã lắng nghe những câu chuyện cảm động về lòng biết ơn. Bầu Trời Bên Trong hy vọng rằng video này sẽ giúp các bạn có những cái nhìn sâu sắc hơn về lòng biết ơn và trân quý những điều nhỏ bé nhất trong cuộc đời. Chúc các bạn một ngày bình an và tràn đầy năng lượng. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nhé.